Này, nãy có nghe thấy Linh Binh lẩm bẩm là đi ăn phở ở hàng Buồm à?
Ừ, quán đấy ngon lắm nhá. Mà không chỉ riêng gì con phố hàng Buồm nữa đâu, bên khu phố cổ cũng có rất nhiều hàng ăn ngon nữa cơ.
Ừ, nhưng khoan nhắc đến chuyện ăn nữa nhá. Giờ đố Linh Binh biết Hà Nội có bao nhiêu phố phường?
Dễ ợt, 36 chứ mấy. Có thêm mà cũng hỏi.
Ừ, sai rồi.
Cái gì? Sai á? Còn lâu, Hà Nội 36 phố phường, đó là điều chắc chắn.
Chắc chắn á? Thế nhà ngươi hãy nghe cho kỹ đây. Phố Phái, con đường thứ 37 của Hà Nội.
Ôi trời, thế mà cũng nói phố Phái chỉ tồn tại trong tranh của họa sĩ Bùi Xuân Phái thôi. À, mà sao bây giờ chúng ta không cùng lang vòng một chút quanh khu phố cổ của Hà Nội nhỉ? Đôi giọng chia sẻ của bạn H3.
Hôm nay mình đã đi 09 qua bên đó. Xuống xe, Tam và Đinh ngồi nhâm nhi ly nêu đá quen thuộc. Trời vẫn còn đủ nắng để mình lang thang tiếp. Và thế là tiến thẳng đến phố cầu gỗ, đi qua hàng thùng, rẽ trái sang Nguyễn Hữu Huân đánh chén xôi yến. Nếu chưa ngồi ở Đinh thì chắc chắn Giảng sẽ là lựa chọn tiếp theo của mình đấy.
Ăn xong rồi, đi tiếp. Dọc đường Nguyễn Hữu Huân vô cùng phân vân là nên rẽ phải sang hàng mắm hay hàng bạc. Cuối cùng thì đi thẳng và ngoặt vào Lương Ngọc Quyến. Nào cháo, nào phở, nào quẩy. Nhưng ấn tượng hơn hết là những thùng bánh mì đội trên đầu của mấy cô, mấy chị. Đi tiếp qua Mã Mây, rồi Đào Duy Từ, rẽ vào hàng Buồm. Mình sẽ rất nhớ cái quán phở gà mà mình đã có dịp thưởng thức một đêm khuya khoắt cuối tháng 6. Mình đi qua hàng đường, bỏ lại hàng ngang nối dài hàng đào ở phía sau. Nhắc đến hàng đào, rồi chợ Đồng Xuân, lại nhớ hồi năm ngoái, chở cô bạn đi mua quần áo để tập tành bán buôn.
Ra đến hàng Mã, không biết mình gọi con phố ấy là phố dành cho trẻ em có quá không? Vì toàn thấy đồ chơi mà. Kia là đầu phố chả cá mà hôm rồi dẫn sói qua ăn, cứ tấm tắc khen ngon. Kia là con phố hàng lược mà cũng vào một đêm đầy mưa gió cuối tháng 6. Mình đạp xe qua đó với một túm quất hồng bì ở giỏ, vừa đi vừa nhà chọc chẹp.
Á, à, quả quất hồng bì này mình cũng thích ăn này.
Quả gì mà Linh Binh chả thích ăn, rồi quen nhau đến giờ có thấy nàng chê món gì đâu.
Thế chẳng phải các cụ bảo ăn được ngủ được là tiên hay sao?
Vâng, sẽ có một ngày nào đó nàng tiên Linh Binh trở thành cô tiên voi cho mà xem. Thôi nào, hãy xem bạn H3 đi đến đoạn nào rồi.
À, đây đây. Đi hết hàng Mã, điện qua hàng gà, mặc dù ở phía đối diện cái biển hiệu hàng cót vô cùng mời gọi. Qua đầu phố lò rèn, cứ giáo giác nhìn xem có cái lò rèn nào ở đó. Và sau đó thì mình cảm nhận một điều rõ rệt. Ôi, lạc rồi. Nhưng chẳng sao cả, cứ đi tiếp. Rẽ vào hàng vải, đi thẳng vẫn hơn là phải lựa chọn rẽ hàng Đồng hay phố Bát Sứ, phố Thuốc Bắc. Ôi không, mình bắt đầu hoang mang rồi đấy. Này là phố Lãn Ông, rồi hàng Cân, rẽ qua hàng Bồ, rồi đến hàng Thiếc, hàng Nón, ra hàng Điếu. Đến phố Đường Thành, đứng giữa ngã tư chợ hàng Gia và lí nhí hỏi thăm.
Mình tìm ra hàng Bông, đứng giữa ngã tư hàng Mành, Lý Quốc Sư, hàng Gai, đã nhận ra con đường quen thuộc. Rẽ phải vào Lý Quốc Sư và không quên ngó nghiêng đến hiệu ô mai vô cùng phong phú mình đã từng mua cho NH. Nhà thờ cổ kính hiện ra trước mắt. Lần nào qua đó mình cũng tót vào quán tận trong cùng quen thuộc. Vẫn là ngồi cạnh gốc cây xà cừ xù xì vững chãi ấy, gợi một chả chanh và chừa nghe tiếng chuông reo.
Rồi đi qua phố nhà Chung chật hẹp, chẳng còn thời gian để ngồi lại ghế đá vườn hoa hàng trống, ngước lên nhìn cây đa ở phía trước cửa thư viện như mọi lần nữa. Ra đến Tràng Thi, đã thấy phố Đinh Tiên Hoàng ngay trước mắt. Ngước lên nhìn chiếc đồng hồ trên nóc bưu điện Hà Nội và tự nhủ như mọi lần. Chiếc đồng hồ duy nhất không còn kim dây mà mình từng nhìn thấy.
Ô, hóa ra là đồng hồ đấy không có kim dây nhỉ? Mình cũng chả để ý.
Linh Binh dám cá là béo có đi dạo quanh bờ hồ thì cũng chỉ ngắm các cô gái chân dài, mắt long lanh miệng trùm chín thôi, chứ làm gì mà còn tâm trạng nhìn ra chỗ khác.
Tất nhiên rồi, những cô gái xung quanh mình và điển hình là cô gái đang ngồi ngay cạnh bên mình không có những đặc điểm ấy.
Xích, đọc tiếp đi. Mở miệng ra câu nào là nói xấu mình câu đấy, ghét thật.
Kia là định lễ. Và thế là lại tạt vào đó. Đi thẳng đến số 5, trèo lên gác hai quen thuộc và mua con nhân mã ở trong vườn. Lại vòng ra Nguyễn Xí, rồi lướt thẳng qua Tràng Tiền, chỉ để nhìn thấy lá cờ bay phấp phới trên nóc nhà hát lớn.
Hà Nội rộng lớn quá, phố Hai Bà Trưng với những dãy nhà san sát nhau bán đồ điện tử, phố Cát Linh với đầy đủ các loại mặt hàng nội thất gia đình, phố vải phố Khắc Quan với tấp nập người mua kẻ xem, phố đổ may sẵn Trần Nhân Tông tập hợp thời trang cho mọi lứa tuổi. Tống Duy Tân nổi tiếng với những hàng ăn trở thành phố ẩm thực của Hà Nội.
Ở hàng hành có Nhân Cà Phê, mình mới chỉ đến có một lần, chắc chắn sẽ có lần thứ hai, thứ ba và hơn nữa đấy. Tiếc là mình vẫn chưa được thưởng thức những món đặc sản ở phố hải sản Tô Hiến Thành. Ngay nào đó, mình sẽ lại đi bộ từ bờ hồ, vượt qua Tràng Thi, lên Bà Triệu với duyên dáng xấu và xà cừ để thưởng thức một tô bún thang mình đã ngồi ở đó không lâu.
Đi tiếp sang Nguyễn Du và ngồi ở gác 2 cà phê Mai số 52, nhìn ngắm dòng người qua lại. Gần đó là phố Quang Trung nhỉ, lần nào đi xe buýt qua đó cũng lẩm nhẩm. Nhớ phố Quang Trung đường Nguyễn Du, những đêm hoa sữa thơm nồng, làm người ngồi bên cạnh ngoái cổ sang nhìn.
Đúng là Hà Nội rộng lớn thật đấy, còn rất nhiều nơi mình chưa đến nữa. Nhưng một ngày không xa, mình nhất định sẽ đi hết.
Người ta bảo Hà Nội có linh hồn đấy. Ừ, Hà Nội có linh hồn.
Xanh.